Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 7 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là mục điểm sách,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị nghe tường thuật buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 7.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 17 tháng 7, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chú sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, dựa trên bài phúc âm Chủ nhật 16 quanh năm, Đức Thánh Cha giải thích phần tốt nhất mà Maria đã chọn, đó là lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa là phần tốt nhất bởi vì lời Chúa đụng chạm vào định hình cuộc sống, biến đổi và giải phóng nó khỏi bóng tối của sự ác, đặc biệt là làm cho cuộc sống tràn đầy và mang lại niềm vui không bao giờ tan biến. Không chối bỏ giá trị của sự dấn thân cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc rằng việc làm phải được soi sáng bởi lời của Chúa, nếu không chúng sẽ trở thành điều lo lắng bận tâm và thái độ của chúng ta sẽ trở thành duy hoạt động, nhưng không có động lực thiêng liêng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mùa hè dành thời gian để đọc phúc âm, mỗi ngày hãy đọc một đoạn phúc âm ngắn và bắt đầu ngày sống với lời của Chúa để lời đó hướng dẫn chúng ta thực hiện ý Chúa. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Tin mừng của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta một khung cảnh gia đình sống động với Martha và Maria, hai chị em đã đón tiếp Chúa Giêsu tại nhà của họ. Martha ngay lập tức chuẩn bị chào đón các vị khách, trong khi Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu để lắng nghe người. Sau đó, Martha quay sang thầy và yêu cầu người bảo Maria giúp cô. Lời phàn nàn của Martha có vẻ không đúng chỗ, thực tế thì chúng ta cảm thấy đồng ý với cô ta. Tuy nhiên Chúa Giêsu trả lời cô: "Martha, Martha ơi, chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Đó là một câu trả lời gây ngạc nhiên, nhưng Chúa Giêsu đã nhiều lần đổi ngược cách suy nghĩ của chúng ta. Vậy chúng ta hãy tự hỏi tại sao Chúa, trong khi đánh giá cao sự chăm sóc quảng đại của Martha, lại khẳng định rằng thái độ của Maria được người yêu thích hơn? Triết lý của Martha dường như là thế này: trước hết là nghĩa vụ, sau đó mới là niềm vui. Trên thực tế, lòng hiếu khách không phải là những lời hoa mỹ, mà đòi hỏi người ta phải sắn tay vào bếp, làm mọi thứ cần thiết để khách cảm thấy được chào đón. Chúa Giêsu biết rất rõ điều này, và quả thực, người ghi nhận sự vất vả chịu khó của Martha. Tuy nhiên, người muốn giúp cô hiểu rằng có một thứ tự ưu tiên mới, khác với thứ tự mà cô đã theo cho đến lúc đó. Maria đã trực giác rằng có một phần tốt hơn cần phải được ưu tiên ở vị trí đầu tiên. Mọi thứ khác sẽ đến sau, giống như một dòng suối phá xuất từ nguồn mạch. Và phần tốt hơn này là gì? Đó là lắng nghe lời Chúa Giêsu. Phúc âm nói, Maria ngồi bên chân Chúa Giêsu và lắng nghe lời người. Chúng ta hãy lưu ý, Maria không lắng nghe khi đang đứng, đang làm việc khác, nhưng cô ngồi bên chân Chúa Giêsu. Cô hiểu rằng người không phải là một vị khách giống như những vị khác. Thoạt nhìn có vẻ như người đến để đón nhận, bởi vì người cần thức ăn và chỗ ở. Trên thực tế, vị thầy đã đến để hiến mình cho chúng ta qua lời của người. Lời của Chúa Giêsu không trừu tượng, đó là một giáo huấn chạm đến và định hình cuộc sống, thay đổi nó, giải phóng nó khỏi sự bóng tối của sự ác, làm cho nó được tràn đầy và truyền cho nó một niềm vui không thể qua đi. Lời Chúa Giêsu là phần tốt nhất, điều mà Maria đã lắng nghe. Vì vậy Maria dành cho nó vị trí đầu tiên. Cô dừng lại và lắng nghe, những điều khác sẽ đến sau. Điều này không làm mất đi giá trị của nỗ lực thực hành, nhưng việc thực hành này không được đi trước, nhưng là bắt nguồn từ việc lắng nghe lời Chúa Giêsu, phải được Thánh Linh của người linh hứng. Nếu không, nó sẽ trở thành sự quấy rầy và lo lắng về nhiều thứ, trở thành một thứ chủ nghĩa duy hoạt động, không có ích. Thưa anh chị em, chúng ta hãy tận dụng kỳ nghỉ hè này để dừng lại và lắng nghe lời Chúa Giêsu. Ngày nay, ngày càng khó tìm được thời gian rảnh rỗi để suy niệm. Đối với nhiều người, nhịp sống điên cuồng và mệt mỏi. Khoảng thời gian mùa hè cũng có thể quý giá để mở và đọc phúc âm một cách chậm rãi, không vội vàng. Mỗi ngày một đoạn phúc âm ngắn. Chúng ta hãy để cho mình được chất vấn bởi những trang sách đó, tự hỏi xem cuộc sống của chúng ta đang diễn tiến như thế nào, nó có theo những gì Chúa Giêsu nói không. Đặc biệt chúng ta hãy tự hỏi, khi bắt đầu ngày mới, tôi có cắm đầu vào những việc phải làm, hay trước tiên tôi tìm kiếm sự hướng dẫn nơi lời Chúa? Nhiều lần chúng ta bắt đầu ngày sống cách máy móc. Không, chúng ta phải bắt đầu ngày sống trước hết bằng việc ngắm nhìn Chúa, nhận lấy lời Chúa. Ngắm thôi nhưng là nguồn linh hứng cho ngày sống. Nếu chúng ta ra khỏi nhà vào buổi sáng với một lời của Chúa Giêsu trong tâm trí, thì bầu khí của ngày đó sẽ được đánh dấu bởi lời đó, lời có khả năng hướng dẫn hành động của chúng ta theo ý muốn của Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta chọn phần tốt nhất, phần sẽ không bao giờ bị tước khỏi chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong Kinh Truyền Tin.
Angelus Dominum siavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tua, in quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque tusque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ tuyên phong chân phước cho cha John Philip Jenningen dòng tên được cử hành hôm thứ Bảy 16 tháng 7 tại Enwangen, bên Đức. Chân phước đã thực hiện sứ vụ của mình giữa những người dân nông thôn của công quốc Wittenberg. Là người loan báo tin mừng không mệt mỏi, Ngài đã tiếp cận mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội nhờ tinh thần tông đồ cao cả và lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Đức Thánh Cha nói, chớ gì gương sáng và lời cầu bầu của vị linh mục này giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui khi được chia sẻ tin mừng với anh chị em mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của mình với người dân Sri Lanka. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi hiệp với anh chị em trong lời cầu nguyện và tôi kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay, đặc biệt vì những người nghèo nhất, trong khi tôn trọng quyền của tất cả mọi người. Tôi hiệp cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo khẩn cầu mọi người kiềm chế mọi hình thức bạo lực và bắt đầu một quá trình đối thoại vì lợi ích chung. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn gần gũi với dân tộc Ukraine bị giày xéo, bị tấn công mỗi ngày bởi một trận mưa tên lửa. Ngài nói, làm sao chúng ta có thể không hiểu rằng chiến tranh chỉ tạo ra sự hủy diệt và chết chóc, khiến cho các dân tộc xa cách, hủy diệt sự thật và đối thoại. Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng tất cả các nhà hoạt động quốc tế sẽ thực sự làm việc để nối lại các cuộc đàm phán, không để nuôi dưỡng chiến tranh vô nghĩa. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng thông báo rằng Chúa Nhật tới Ngài sẽ lên đường đi Canada và do đó Ngài muốn ngỏ lời với người dân Canada. Đức Thánh Cha nói, anh chị em Canada thân mến, như anh chị em biết, tôi sẽ nhân danh Chúa Giêsu đến giữa anh chị em để gặp gỡ và ôn lấy các dân tộc bản địa. Thật không may, ở Canada, nhiều ký tơ hữu, bao gồm một số thành viên của các dòng tu, đã đóng góp vào các chính sách đồng hóa văn hóa, điều mà trong quá khứ đã gây hủy hoại nghiêm trọng các cộng đồng bản địa theo nhiều cách khác nhau. Vì lý do này, gần đây tôi đã đón tiếp tại Vatican một số nhóm đại diện của các dân tộc bản địa. Tôi đã bày tỏ với họ nỗi đau và sự liên đới vì tội ác mà họ phải gánh chịu. và bây giờ tôi chuẩn bị thực hiện một cuộc hành hương thống hối. Tôi hy vọng với ân sủng của Thiên Chúa, nó sẽ góp phần vào con đường chữa lành và hòa giải đã được thực hiện. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả các công việc chuẩn bị và vì sự chào đón mà anh chị em sẽ dành cho tôi. Xin cảm ơn tất cả và tôi xin anh chị em đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Thần học Marco.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Thần học Marco, Thần học về Tin mừng Marco. Nguyên tác New Testament Theology, The Theology of Gospel of Mark của tác giả Tenford, chuyển ngữ bởi Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế. Kính thưa quý thính giả, tùy tân ước thường được dạy trong các phân khoa hay các trường học hoặc các phân khoa thần học, nhưng việc nghiên cứu có tính thần học riêng về các tác phẩm tân ước thường rất ít hoặc chỉ chắp vá. Vì một điều duy nhất, kiểu nghiên cứu truyền thống một tài liệu tân ước nào đó thường qua phương tiện chú giải trực tiếp, thường nghiên cứu từng câu một. Các mối bận tâm của thần học xô đẩy những vấn đề hấp dẫn về văn chương và văn phạm, lịch sử và bản văn, không kể gì tới thần học. Việc chú giải như thế thường mất rất nhiều thời gian, đến độ người ta chỉ có thể bàn về một hoặc hai tác phẩm trong một chiều sâu nào đó, trong chương trình dày hoặc kéo dài 3 năm. Vì thế, cần có một loạt sách để lấp đầy khoảng cách giữa một lời giới thiệu quá ngắn với một khoa chú giải quá đầy đủ. Tập sách này sẽ vừa tìm cách mô tả nền thần học của mỗi tài liệu về mặt thần học vào tài liệu đó, và cũng lưu ý đến bối cảnh quy điển của sách ấy và bất cứ ảnh hưởng đặc biệt nào tài liệu ấy có thể có đối với lịch sử của đức tin và đời sống Kitô giáo. Để có thể nắm bắt được nội dung hơn, tài liệu này nhắm đặc biệt tới những ai đã có ít là một hay hai năm học trọn thời gian về tân ước và thần học trước đó. Chúng ta cùng đi vào một số trích đoạn nội dung trong tác phẩm và những vấn đề. Ví dụ như vấn đề 1. Vậy người này là ai? Bản chất và ý nghĩa của Kitô học Marco. Khi đọc tin mừng Marco từ đầu đến cuối, người ta tức khắc bị đánh động bởi một số hình ảnh trình thuật. Nhờ đó người ta thấy được đặc điểm của nhân vật trung tâm. Nhân vật ấy xuất hiện với tư cách là vị thầy có uy quyền, một ngôn sứ có đặc sủng và một người chữa lành và trừ quỷ nổi tiếng. Ngài được tuyên xưng là Đức Kitô hay Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài lại nói về mình là con người và định nghĩa vai trò của Ngài là vai trò của một đầy tớ. Vậy dựa vào việc trình bày đa diện này, ta làm thế nào để xác định Kitô học của Marco và sự hiểu biết của ông về Chúa Giê-xu? Theo tác giả, Kitô học của Marco không đơn thuần là một bản tóm tắt tổng hợp các tước hiệu hay danh xưng được đặt cạnh nhau. Bức tranh này phức tạp hơn thế nhiều, ít nhất vì hai lý do. Một là tác giả tin mừng này cách đơn giản không trình bày quan niệm của ông về Chúa Giê-xu và như ta đã thấy, cũng không tiếp thu từ phong trào Kitô giáo tiên khởi, cả Do Thái lẫn dân ngoại. Hai là tác giả tin mừng có thể tiếp thu các tư liệu có tính truyền thống hơi nghiêng về Kitô học vì những lý do khác nhau. Từ những phân tích trên, tác giả tiếp tục triển khai bản chất và ý nghĩa của Kitô học Marco một cách tỉ mỉ và chi tiết. Vậy vấn đề 2. Và ngài buộc họ không được nói cho ai biết, chủ đề xuyên suốt về sự bí mật của tin mừng thứ hai hiểu là gì? Có 3 khía cạnh của việc tác giả tin mừng này trình bày Chúa Giê-xu cách riêng, những chỗ có sự bí mật thường xuyên được khẳng định về ngài. Một là có việc bắt phải im lặng khiến người ta bối rối. Ngài được mô tả là người bắt phải im lặng, những người ngài đã chữa lành. Sau những lần chữa lành ấy, ngài truyền cho họ không được nói cho ai biết về sự phục hồi của họ. Ngài được phác họa là buộc các môn đệ phải im lặng, những người ở vòng trong. Sau mặc khải, ngài buộc ngặt họ không được loan tin gì về việc ngài là Messiah và buộc họ không được nói cho ai về thị kiến họ đã thấy cho tới khi phục sinh. Tiếp đến, Chúa Giê-xu của Marco xuất hiện liên tục trong các buổi họp riêng với các môn đệ ngài. Trong đó, họ được mời hiểu về bản chất, ngụ ý và ý nghĩa của giáo huấn, con người và công việc của ngài. Một khía cạnh của sự bí mật được gán cho Chúa Giê-xu này liên quan tới chính giáo huấn của ngài. cách kỳ lạ, tác giả tin mừng báo cho độc giả rằng mục đích của các dụ ngôn của Chúa Giê-xu không nhằm khai sáng cho các cử tọa Do Thái, mà nhằm làm cho họ hoang mang, không hiểu, không nhằm mặc khải chân lý cho họ, mà nhằm che giấu chân lý ấy đối với họ. Phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có chỗ mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai cũng chẳng hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Ba khía cạnh này của thái độ của Chúa Giê-xu trong Marco cũng được bổ túc bằng những đặc điểm ứng xử khác. Ngài được trình bày thường xuyên rút khỏi đám đông và thỉnh thoảng còn cố tình tránh các đám đông ấy. Sự dè dặt này của Ngài cũng lan sang cả giới lãnh đạo Do Thái. Đối với những người này, Ngài thẳng thừng từ chối trình bày các chứng tá Kitô học. Có lần đối với những người Pha-ri-sêu, Ngài khước từ, không cho họ một dấu lạ. Lần khác, đối với các thượng tế, ký lục và các kỳ mục, Ngài đã giấu không cho họ biết Ngài lấy quyền ở đâu. Khi hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các đặc điểm này được xem xét cùng nhau và tạo nên một chủ đề xuyên suốt về sự bí mật tỏa khắp tin mừng. Như vậy, toàn bộ hiệu quả của chúng là trình bày Chúa Giê-xu là một người mang phẩm giá hay tình trạng thiên sai bí mật. Sau đó, vấn đề khơi lên như sau. Giải thích thế nào về việc trình bày kỳ cục của tác giả đây? Hai loại giải thích đã được đưa ra. Trước hết, có những giải thích có tính lịch sử, tán thành phương pháp này. Động cơ che giấu vẫn được coi là một mặt của thái độ và giáo huấn của Chúa Giê-xu lịch sử, một đặc điểm của Ngài, nói cách khác, một đặc điểm được Marco thuật lại cách chính xác. Hai là, vẫn có các giải thích văn chương và thần học. Động cơ chính của phương pháp này nhằm nhìn chủ đề xuyên suốt như một thiết bị văn chương và thần học. Ở đó, các truyền thống khác nhau về Chúa Giê-xu lịch sử được trình bày cho độc giả trong viễn cảnh toàn diện của Kitô học, được chấp nhận trong cộng đoàn Marco một lúc nào đó sau cái chết của Chúa Giê-xu và sự trỗi dậy của niềm tin hậu phục sinh và sự sống lại của Ngài. Hay nói cách khác, qua lăng kính của tín điều hội thánh hay ý thức hệ của tác giả tin mừng. Trên đây là những phác họa ngắn gọn và có phần khó hiểu trong một loạt những chủ đề nằm trong tác phẩm thần học Marco. Giờ đây, chúng ta cùng điểm qua những nét chính trong tác phẩm này. Tác phẩm gồm 4 chương chính. Chương 1, bối cảnh lịch sử của tin mừng Marco. Chương 2, thần học của Marco. Chương 3, Marco và Tân Ước. Chương 4, Marco trong hội thánh và thế giới này. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm thần học Marco như đã được giới thiệu mở đầu, tập sách này sẽ mô tả nền thần học Marco và cũng lưu ý đến bối cảnh quy điển và bất cứ ảnh hưởng đặc biệt nào đối với lịch sử của đức tin và đời sống Kitô giáo. Là một tác phẩm mang tính học thuật, nghiên cứu chuyên sâu, cuốn sách cần đến những độc giả có kiến thức nền tảng nhất định về thần học, về Tân Ước để có thể nắm bắt được nội dung tác phẩm này. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Thần học Marco có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Hoạt động mục vụ của Giáo hội Công giáo Ukraine trong thời chiến.
Kính thưa quý thính giả, cho tới nay, các cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Skechuk, lãnh đạo Công giáo Đông phương Ukraine, lo ngại cuộc chiến sẽ trở thành một cuộc xung đột đóng băng. Trong đó, các vấn đề cơ bản sẽ không được giải quyết. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục phải hứng chịu các cuộc tấn công không thể đoán trước. Tuy nhiên, về phía giáo hội, Đức Tổng giám mục trưởng cho biết sứ vụ của giáo hội là ở với người dân, bất cứ chuyện gì xảy ra, và giáo hội tiếp tục sống theo lời mời gọi này. Sau đây là một số điểm được nói đến trong cuộc phỏng vấn của Aletheia với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Skechuk. Đức Tổng giám mục có thể cho biết tổng quan về trải nghiệm của Đức Tổng từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Chiến tranh đã thay đổi cuộc sống và thói quen hàng ngày của Đức Tổng như thế nào?
Trước hết, tôi phải nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã bắt đầu cách đây 8 năm,
nhưng nó chủ yếu được thực hiện ở miền đông ở Ukraine. Vào ngày 24 tháng 2, cuộc chiến đã tấn công chúng tôi trực tiếp tại thủ đô, vì Kiev là hướng chính, mục tiêu chính của quân Nga. Tất cả thời gian tôi đã ở đây, tại Kiev, phản ứng đầu tiên là một cú sốc lớn, bởi vì bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được một thành phố xinh đẹp và rộng lớn như vậy, có thể thay đổi đột ngột như vậy. Tất cả các cây cầu bị chặn và hầu như không có khả năng di chuyển qua thành phố. Có những ngày, người ta tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Ngay lập tức, các cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc phải đóng cửa và đối với nhiều người, hầu như không thể tìm thấy thức ăn ở một thành phố lớn như Kiev. Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất là từ bầu trời, vì Kiev bị máy bay, pháo binh ném bom. Và đứng trước các cuộc không kích này, mọi người phải xuống hầm trú ẩn. Nhà thờ chính tòa của chúng tôi ngay lập tức được chuyển đổi thành một nơi trú ẩn. Mỗi ngày chúng tôi che chở cho gần 500 người, chúng tôi đã ở bên nhau. Tất nhiên, chúng tôi ý thức được rằng chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho những người đó, cho cuộc sống của họ. Chúng tôi bắt đầu tổ chức hậu cần đặc biệt để cung cấp thực phẩm, thuốc men, mọi thứ mà người dân cần để ở lại đó, vì trời lạnh. Tháng 2 là mùa đông ở Ukraine, vì vậy, thật không dễ dàng tìm cách giữ ấm cho rất nhiều người. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Đầu tiên, chúng tôi học cách phân biệt nhiều loại âm thanh quân sự. Đó là một chiếc máy bay hay một chiếc trực thăng, đó là đại bác, tên lửa hay pháo. Họ đang pháo kích chúng tôi, hay quân đội Ukraine đang pháo kích họ. Vì vậy, đó là một thời điểm rất khó khăn, nhưng tạ ơn Chúa, chúng tôi đã sống sót.
Vào Chủ nhật đầu tiên sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, trong suốt đĩa video hàng ngày, Đức Tổng đã nói rằng các vị mục tử đã đi vào các hệ thống tàu điện ngầm và hầm tránh bom để cử hành phục vụ cho người dân. Xin Đức Tổng nói rõ hơn về hoạt động mục vụ này.
Vào Chủ nhật đó, lệnh giới nghiêm được ban hành, mọi người không thể đi trên đường phố, và tất nhiên, chúng tôi không thể cử hành phục vụ trong các nhà thờ. Vì vậy, chúng tôi cố gắng đi đến những nơi mà mọi người đang tụ họp. Khi dân chúng không thể đến nhà thờ, thì giáo hội đến với dân chúng. Và các ga tàu điện ngầm, các hầm tránh bom, như chúng tôi cũng có ở bên dưới nhà thờ chính tòa, là những nơi mọi người đang trú ngụ. Tôi đã kêu gọi các mục tử, đặc biệt là các linh mục ở Kiev, đi đến những nơi đó, ở bên cạnh dân chúng và cử hành phục vụ với họ và cho họ. Lúc đầu, mọi sự rất khó khăn vì mọi người không mong đợi các linh mục đến. Và những nơi này thực sự cũng không xứng đáng để cử hành phục vụ. Nhưng sau đó, không những mọi người ngạc nhiên mà còn rất vui vì sự hiện diện của các linh mục. Và ở những nơi này, có nhiều người đầu tiên đã nhận bí tích hòa giải. Họ không xin chúng tôi ở lại với họ một giờ, nhưng ở lại với họ để họ được xưng tội, được nghe giảng lời Chúa. Vì vậy, đó là thời điểm mục vụ rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sống sót ở Kiev vì chúng tôi đã có được những buổi cầu nguyện chung, sống tình liên đới. Trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy, sự hiện diện của các linh mục giúp xua tan nỗi sợ hãi. Chúng tôi đã nhìn mọi sự diễn ra xung quanh bằng những cái nhìn khác nhau. Chúng tôi đã xua đuổi được kẻ thù, và không chỉ thành phố Kiev sống sót, nhưng cả các vùng xung quanh cũng được giải phóng.
Đức Tổng có nghĩ đến việc chuẩn bị hoặc kế hoạch dự phòng cho giáo hội trong trường hợp Nga tiếp quản Ukraine hoặc một phần Ukraine?
Kế hoạch của chúng tôi là lại với người dân của chúng tôi, bởi vì đây là lịch sử của chúng tôi, lịch sử tự đạo và phục sinh, vì đó là sứ vụ và nhiệm vụ của chúng tôi.
Đức Tổng nghĩ sao về những nỗ lực của Đức Thánh Cha đã thực hiện trong cuộc chiến ở Ukraine? Đức Tổng có thường xuyên liên lạc với Đức Thánh Cha không? Theo Đức Tổng, Đức Thánh Cha đã hiểu được những gì mà Đức Tổng đã trình bày, và về phần Đức Tổng, Ngài đã học được những gì qua những lần trò chuyện với Đức Thánh Cha?
Tôi liên lạc thường xuyên với Đức Thánh Cha. Vào ngày thứ hai của cuộc chiến, Đức Thánh Cha đã gọi điện cho tôi và hứa sẽ làm mọi sự có thể để chấm dứt chiến tranh. Đức Thánh Cha rất cảm thông với nỗi đau khổ của người dân Ukraine, nhưng Ngài rất tế nhị trong cách diễn đạt, vì Ngài tin rằng, qua đối thoại, người ta có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn. Tòa Thánh luôn là nơi cho những cuộc gặp gỡ đối thoại, không phải là nơi cho các kế hoạch quân sự. Đó là điều mà chính Đức Thánh Cha và các cộng tác viên của Ngoại trưởng Tòa Thánh đang cố gắng thực hiện. Tôi phải nói rằng, Đức Thánh Cha luôn được thông báo về những gì đang diễn ra ở Ukraine, và Ngài luôn sẵn sàng để đến thăm chúng tôi khi tình hình cho phép. Đức Thánh Cha rất mạnh mẽ cho các cử chỉ và ý muốn thăm Ukraine. Tự nó đã là một thông điệp hy vọng cho chúng tôi. Tất nhiên, có thể người dân Ukraine sẽ rất hài lòng nếu Đức Thánh Cha đưa ra một tuyên bố chính trị mạnh mẽ nào đó, như lên án ông Putin, lên án Đức Thượng Phụ Kirill của chính thống giáo Nga, và lên án hệ tư tưởng thế giới Nga. Nhưng chính sách của Tòa Thánh là không lên án, nhưng cố gắng thúc đẩy một giải pháp thay thế chiến tranh, đó là đối thoại. Đức Thánh Cha đã đau khổ nhiều, vì cho đến bây giờ, những nỗ lực mà Ngài thực hiện vẫn chưa thành công. Đức Thánh Cha đã cố gắng liên lạc với Tổng thống Putin và đã nói chuyện với Đức Thượng Phụ Kirill qua cuộc gọi video, nhưng chưa có kết quả. Có thể Đức Thánh Cha nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để ngăn chặn sự xâm lược của Nga thông qua một số hình thức trung gian hòa giải, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì khá khó khăn. Đức Thánh Cha đang cố gắng giúp đỡ chúng tôi bằng bất kỳ hình thức giúp đỡ nhân đạo nào. Caritas quốc tế và nhiều hội đồng giám mục, đặc biệt là châu Âu và Hoa Kỳ, đang giúp đỡ chúng tôi ở các cấp độ khác nhau đến thăm chúng tôi ở Ukraine. 6 triệu người tị nạn đã rời Ukraine, hầu hết trong số họ đang ở lại châu Âu. Các quốc gia châu Âu đang đón nhận những người tị nạn của chúng tôi với một trái tim rộng mở, và Đức Thánh Cha đang khuyến khích và cảm ơn họ vì điều đó. Một số người tị nạn đến Hoa Kỳ và Canada. Đức Thánh Cha nhạy cảm như vậy đối với những người tị nạn. Trong nhiều thập kỷ, Ngài đã cố gắng giáo dục các quốc gia thân cận và cởi mở với những người tị nạn. Hiện tại, điều này rất quan trọng đối với người dân của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng trong một ngày gần nhất, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm chúng tôi.
Đức Tổng có thể chia sẻ về quyết định của Đức Thánh Cha trong việc thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ. Hành động này đã gây được tiếng vang như thế nào ở Ukraine?
Tôi phải nói rằng, về mặt chính trị, đó là một vấn đề lớn. Bởi vì bất cứ khi nào Ukraine và Nga xích lại gần nhau, điều này sẽ tạo ra một số phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những người không đi nhà thờ. Nhưng giữa những người công giáo, giữa các tín hữu, đặc biệt là những người có nhận thức đặc biệt, thậm chí thần bí về việc Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, hành động thanh hiến đó đã thực sự được sống sâu sắc và được đón nhận rất nhiệt tình. Trong những tháng này, chúng tôi đã có một tượng Đức Mẹ đến từ Fatima và tượng Đức Mẹ đang thánh du từ giáo xứ này sang giáo xứ khác. Hàng ngàn người ngày và đêm đang cầu nguyện. Vì vậy, đó là một phong trào thiêng liêng lớn bắt đầu từ thời điểm đó. Nhiều người thực sự biết ơn Đức Thánh Cha về hành động thánh hiến này. Và mọi người thực sự tin rằng chúng tôi với tư cách là một quốc gia Ukraine đang ở trong một kế hoạch đặc biệt của Chúa. Chúa có một số kế hoạch đối với nước Nga, nhưng cũng có thể với Ukraine. Trong những lần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tên Ukraine không được nhắc đến. Có thể bởi vì vào thời điểm đó, phần lớn lãnh thổ của Ukraine đã được bao gồm trong nhà nước Nga. Nhưng khi Đức Thánh Cha đề cập đến Ukraine như một chủ đề của sự quan phòng này của Thiên Chúa, đối với những người Ukraine thực sự tin vào Chúa, đứng thực sự ở bên trong sự nhạy cảm thần bí này, đó là một điều gì đó rất mạnh mẽ. Họ đã nhận được một niềm an ủi và hy vọng rất lớn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.